Kính thưa tất cả quý anh chị em, thật là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi có mặt trong buổi văn nghệ giao lưu giữa Tịnh Hội Phật Giáo tỉnh Thái Nguyên và các anh em tại phân trại 6 của trại giam Phú Sơn 4. Chào mừng 35 năm ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn được thống nhất. Chúng tôi đã có được cơ hội chia sẻ với các anh chị phạm nhân tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre 2 năm. Và cũng đã có cơ hội chia sẻ với các anh chị tại các trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, trung tâm bảo trợ xã hội ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói chung trong thời gian 7 năm trở lại đây. Tại Ấn Độ, chúng tôi cũng đã có cơ hội đi thăm viếng và chia sẻ một vài trại giam và các trung tâm tương tự như ở Việt Nam. Đi hôm nay đó, chúng tôi xin gửi đến quý anh chị một vài chia sẻ ngắn về một bài ca mà phần lớn chúng ta đều đã biết đến, đó là lời sám hối của người hấp hối. Đây là một sáng tác rất đặc biệt của ca sĩ Duy Mạnh, và anh cũng chính là người đã biểu diễn ca khúc này rất thành công. Và bây giờ trước khi đi vào phần phân tích về nội dung của nó để rút ra những bài học cho tất cả chúng ta từ tâm trạng của một người đối diện cái chết, sắp vẫy tay chào với cuộc đời, với những người thân thương, những cái cảm xúc dâng trào, những nỗi đau uất nghẹn, những tâm lý đang muốn núi kéo, và những lời trăn trở gửi gắm lại cho những người sau. Do đó rất mong chúng ta cùng lắng nghe lời một của nhạc phẩm này, và sau đó chúng tôi sẽ phân tích từ góc độ Phật học để tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Bây giờ xin nhạc khúc được mở lên.
Chất đông lôi kéo tôi, nên tôi đã chót mang lầm lỗi. Từng đêm, tôi lạnh lẽo bước đi, lang thang chẳng khác chi hồn ma. Đời tôi còn chi, chỉ còn da với xương, chân tay run mỗi khi cầm thuốc. Và tôi đã không còn sức bước đi, ôi thân đã héo khô làm gì. Tôi lấy mất lòng tin của tất cả mọi người, tôi không còn là tôi lúc xin kiếp sau sẽ khôn hơn tôi kiếp này, sẽ không bao giờ gặp ma túy. Tôi đã sắp phải đi, hãy lắng nghe tôi một lời, xin hãy tránh thật xa ma túy kia. Tôi mong sao thế gian sẽ không có những nỗi buồn, dù chỉ một lần cùng trở nên người.
Lời một của bài ca Lời Sám Hối của Kẻ Hấp Hối đó đã nói lên được tâm trạng của một người đang vướng vào nỗi đau. Nỗi đau của sự rút ngắn sự sống, nỗi đau của rai rứt lương tâm, nỗi đau của những phân biệt đối xử xã hội, nỗi đau của một người đang bị tuyệt vọng, và nỗi đau lớn nhất đó là chưa có thể giúp được cho cuộc đời. Và do vậy lời chân trối cuối đó có thể như là một lời tạ từ, và thông qua đó đó mong mỏi những người ở trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ đó, hãy tránh những thói quen mà đến lúc đó mình vướng vào thì dễ mà vứt ra được đó, mặc dù không khó lắm nhưng thật sự là quá muộn màng, vì nó cũng đã có thời điểm kết thúc mạng sống của một con người. Bản nhạc chỉ có 12 câu, chúng tôi tạm phân ra làm 4 khúc, và mỗi một khúc đó nói lên được những cái sắc độ của dòng cảm xúc đối với một người đang đối diện với cái chết. Các cái cung bậc của cuộc đời đó có thể lên xuống thăng trầm tùy theo dòng cảm xúc của con người. Ở đây tác giả đã đóng vai của một người ở những giờ phút cuối cùng, và theo lời tự sự của Duy Mạnh đó, thì đây là cái tiếng nói của người bạn thân của anh, và thông qua anh đó muốn nhắn gửi đến tất cả chúng ta, bất cứ ai chỉ cần một phút mà mềm lòng hay là mất sự kiểm soát của tâm đó, có thể biến chính mình trở thành nạn nhân. Và nỗi đau đó không phải chỉ đơn thuần là nằm ở bản thân chúng ta, còn nối kết với người thân và tạo ra nhiều gánh nặng cho xã hội và cộng đồng nói chung. Người ơi, ngày qua chất độc đã kéo tôi, nên tôi đã trót mang lầm lỗi. Lời tự sự này mới xác định về cái lỗi dân sự thôi. Sự sai lầm về phương diện dân sự, mặc dù không có mức độ tàn phá và ảnh hưởng đến đời sống xã hội và cộng đồng, các cái lỗi của một con người khi không nghe lời khuyên của cha mẹ, những người thân thương cũng thuộc về dân sự đó. Mà cái hậu quả của nó đối với đời sống xã hội không phải là nhỏ. Phật giáo là chia chi tiết hơn, ngoài những cái lỗi lầm, tức là những cái sai vô tình hay cố ý, còn có những cái tội về phương diện luật pháp và tội về phương diện đạo đức. Luật pháp trên thế giới không phải nước nào cũng liệt những cái vi phạm á, trở thành là tội. Việt Nam thì xác định điều đó một cách khẳng khái hơn để hạn chế một cách tối đa các hình thái khủng hoảng xã hội khác nhau. Cho nên tội thường gắn liền với luật pháp. Mặc dù một số quốc gia không xem những vấn đề sử dụng các hình thái ma túy đó là tội, nhưng về phương diện đạo đức đó, nó có thể dẫn đến một sự thương tổn rất lớn. Và do đó trăn trối xác định rõ, một mặt đó là những cái lầm lỡ đối với bản thân mà người thân của chúng ta phải mang một nỗi đau khi có một thành viên trong gia đình vướng vào cái hoàn cảnh này. Mặt khác đó, khi mình xác định rằng nó như là một cái tội vì trái lại với những quy định của luật pháp, mà phần lớn đó, các nước trên thế giới này đó đều có một cái khung hình phạt gần giống như nhau, cho nên xác định rõ bằng một sự nhận thức rằng nó là một sự lầm lỡ của quá khứ, giúp cho người nhận thức như thế đó xác định rõ rằng là những năm tháng còn lại đó, nếu không khéo đó, sẽ mất hết tất cả các hương vị của cuộc đời. Như vậy đối diện trước những cái giờ phút mà đời sống của mình đã được tính đến bằng tích tắc của thời gian, thì ta cần phải có một nghệ thuật. Lỡ trót mang lầm lỗi rồi đó thì phải cố gắng vượt qua, chứ phó vận mệnh của mình vào trong sự an bài của những ngộ nhận thượng đế hay các thần đó không phải là một giải pháp, và do đó có thể dẫn đến rất nhiều các hậu quả tiêu cực cho chúng ta. Lời ca đã xác định rõ là từng đêm tôi lạnh lẽo bước đi, lang thang chẳng khác chi một hồn ma. Đó là một trạng thái cô đơn về phương diện xã hội, cô đơn về phương diện gia đình, và cô đơn với chính bản thân của người đang vướng vào cái khổ lụy mà hầu như là không ai muốn đến này. Từ cái mặc cảm với những cái dằn vặt về phương diện cảm xúc dẫn đến cái trạng thái cô đơn, và đôi lúc đó những người thân thương giang bàn tay ra để đón nhận, đôi lúc xã hội cộng đồng đó rũ bỏ hết tất cả mọi phân biệt đối xử để đón nhận những người lỡ vào cái con đường như thế. Và bản thân của đương sự đó vẫn cảm thấy rằng là mình phải tự tách ly ra khỏi cộng đồng và xã hội đó và đi lang thang với một phương trời vô định, không muốn cho người khác biết đến cái chứng bệnh mà mình đang mang, không muốn cho người thân thương của mình đó phải bận tâm về những nỗi đau mà mình đang trải nghiệm, cũng không muốn cho tất cả mọi cái hình thái phân biệt đối xử trong xã hội đó có thể diễn ra. Và do vậy đương sự có cảm giác mình giống như một hồn ma, khi ẩn khi hiện, khi có mặt chỗ này, khi lẩn khuất ở chỗ khác. Và do đó đó, cái nỗi đau của sự cô đơn đó dần xé người dướng vào cái chứng bệnh ấy một cách rất là khốc liệt và hầu như là không có sự tha thứ. Đời tôi còn chi, chỉ còn da với xương, chân tôi run khi cầm thuốc. Tức là cái kháng thể ngày càng giảm đến độ đó, nó làm hư hết tất cả các cái hồng cầu, những cái nguồn tế bào quan trọng nhất để nâng cái sự sống và giúp cho chúng ta lạc quan tích cực yêu đời này gần như mất hết rồi. Cho nên nếu tính về được và mất đó, thì ta được những cái giây phút hưng phấn mà các nhà khoa học về y tế đã xác định đó, đó là ảo giác ở trên bộ não đó, mà tính thời lượng tồn tại của nó nhiều nhất là 15 giây cho đến vài ba chục giây là hết. Nhưng cái hậu quả hay nói cách khác là sự mất mát rất lớn của chúng ta về vấn đề này đó, có thể nói là cả một cuộc đời, cả một thế giới, cả một bầu trời hạnh phúc, cả tình thân thương và mất hết cả một tương lai. Đặt lên bằng cân được và mất như thế đó, thì chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học. Tay chân run đến nỗi cầm thuốc để uống vào mà cầm không nổi nữa, đó là nỗi đau cho thấy mình trở nên bất lực dần dần. Tuổi chưa già mà sức lực đã cạn kiệt rồi, đó là một cái bế tắc rất lớn. Mà đến lúc đó khi đối chiếu lại, nhìn lại bản thân mình cảm thấy mình không còn là mình nữa. Và tôi đã không còn sức bước đi, oi thân đã héo khô tàn rơi. Sanh ví thân mình giống như là những chiếc lá khô, chỉ một cơn gió nhỏ nhẹ thoảng qua thôi, các chiếc lá rơi rụng bay đi và không biết đi về đâu, với một cái định hướng gì và tương lai của nó như thế nào. Thân đã khô héo, tức là nhựa sống, sức sống, cái trạng thái yêu đời, những cái dòng cảm giác hạnh phúc đó mà mình cần phải có với tư cách là một con người, gần như là vẫy tay chào và chối từ chúng ta. Đó là nỗi đau đang uất nghẹn. Năm 2003, UNICEF đã đài thọ cho một chương trình nghiên cứu mà các vị lãnh tụ trẻ của Phật giáo đó được thỉnh mời cùng tham gia. Thì chúng tôi được cử đi trong phái đoàn đến biên giới Thái Lan và Miến Điện ở các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Nai để nghiên cứu 20 mô hình của Phật giáo về vấn đề chăm sóc các bệnh nhân HIV và AIDS ở giai đoạn đầu cũng như là giai đoạn cuối. Tại đây chúng tôi được học hỏi một số kinh nghiệm, đó là khi các nhà sư chủ trì dấn thân vào công việc cộng đồng phụng sự cho các bệnh nhân như vừa nêu đó, thì cái phản ứng của quần chúng Phật tử đó là không có thiện cảm, vì tâm trạng của họ trỗi dậy một suy nghĩ rằng là tôi cúng dường giúp đỡ cho các chùa là để giúp cho các nhà sư tu học chứ không phải là giúp cho các anh chị ấy. Mà cái ngộ nhận căn bản á, lại cho rằng là đó là thành phần ăn chơi của xã hội, cho nên phải lãnh cái hậu quả đó chứ không cần phải giúp đỡ gì hết. Một số các đại gia mà ủng hộ các chùa đó đã từ bỏ các ngôi chùa. Lòng từ bi của các chùa vẫn tràn đầy, cái con đường dấn thân đó vẫn diễn ra. Những người vẫy tay chào vừa đi khỏi thì đồng lúc ấy cũng có rất nhiều các vị thiền tâm khác đã đến ủng hộ, vì biết rất rõ chăm sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này là có một ý nghĩa rất là lớn. Bài học thứ hai mà chúng tôi đón nhận được đó, thông qua các khóa lễ cầu an mà chính quyền địa phương tại các tỉnh vừa nêu đã yêu cầu chúng tôi tụng những cái khóa kinh bằng tiếng Việt. Các chị em Sida giai đoạn cuối đó, mặc dù không hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng thông qua một cái thời kinh ngắn đó, cái cảm giác hân hoan hạnh phúc đó nó trỗi dậy trong tâm của họ. Chúng tôi đã thực hiện trong buổi sáng của ngày đầu tiên là 4 khóa lễ cầu an, ngay cái khóa lễ đầu tiên đã để lại những nỗi buồn và nỗi đau trong tất cả các thành viên của đoàn. Một chị phụ nữ trạc tuổi 40 đang cầm ẵm một em bé trong lòng ngực của mình, gượng dậy bằng đôi bàn tay của chị với một tư thế như là đang muốn chắp tay xá chào các nhà sư nước ngoài, nhưng sức khỏe không cho phép, chị đã không thể làm được việc đó. Chúng tôi và các thành viên còn lại của đoàn đó phải ra những cái dấu hiệu yêu cầu chị hãy nằm xuống trong trạng thái thư thái, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi thôi, không phải bận tâm về cái chủ nghĩa hình thức này. Các thông dịch viên đã truyền đạt cái thông tin đó. Chị đã nở một nụ cười đón nhận chúng tôi với tất cả tấm lòng. Các thành viên chúng tôi đã trải nghiệm cái nỗi đau của một người ở giai đoạn cuối, chia sẻ bằng những cái sự cảm thông rất là lớn, đứng bên cạnh chị, ủng hộ tinh thần của chị. Và tụng một thời kinh chưa được một phân nữa thì chị đã rút hơi thở cuối cùng. Đứa bé nằm ở trong bụng, xin lỗi, là trong vòng tay của người mẹ đã khóc òa lên, mặc dù nó không biết là mẹ nó đã tắt hơi thở. Cái cảm giác lạnh dần của người mẹ đã làm cho đứa con mất đi sự sống, mất đi tất cả những giá trị hạnh phúc rất là lớn mà một đứa bé như thế lẽ ra có được cái quyền cha mẹ nó chăm sóc và bảo hộ cho. Đầu chúng tôi đã không ăn ngon được cả một buổi trưa hôm đó, vì đây là lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh mà một người sida phải vẫy tay chào với một người thân, với những người đến chăm sóc và chia sẻ. Buổi chiều thì đoàn lại tiếp tục đi thăm viếng các trung tâm khác và cũng đến chúc nguyện cầu an cho các bệnh nhân. Thì tại đây chúng tôi gặp hai anh thanh niên đã dướng vào chứng bệnh này đã 10 năm rồi. Nhưng mà nếu như không được giải thích thì chúng ta sẽ không ngờ rằng với 10 năm như thế mà hai già thanh niên này vẫn sống khỏe mạnh rất bình thường. Khi hỏi ra mới biết đó là mỗi ngày các anh đã được các nhà sư tại các ngôi chùa này chăm sóc và hướng dẫn thiền quán. Các anh được khích lệ tham gia các cái sinh hoạt tập thể với cộng đồng. Rồi các anh được mời làm nhạc trưởng của cái đội nhạc ở trong trung tâm. Mỗi một ngày như vậy đó viết bao nhiêu là niềm vui. Rồi thỉnh thoảng đi biểu diễn từ thiện, cũng như là biểu diễn vận động tiền bạc để làm cho đời sống trong trung tâm nó được tốt hơn. Thì chính những bàn tay đó, mồ hôi đó, nước mắt đó tiếp nhận được cái sự rung cảm từ trái tim của những người tham dự đã làm cho họ đó tăng thêm kháng thể và nghĩ rằng là cuộc đời của tôi không phải là vô dụng. Bây giờ tôi đã đối diện đến giai đoạn cuối của cuộc đời rồi, tôi vẫn làm được lợi ích cho xã hội, cho chính tôi, và tôi không phải là dây tùm ghế của ai, tôi không phải là vứt bỏ bản thân của mình đi. Cái tâm trạng đó đó đóng một vai trò rất quan trọng để vực chúng ta dậy từ một nỗi đau mà gần như là mình đánh mất hết tất cả. Từ đó đó, cái bài học rút ra được từ câu chuyện này là bất kỳ trong tình huống nào, dù ta phải đối diện với cái chết cận kề, điều quan trọng nhất là đừng đánh mất niềm hy vọng, đừng đánh mất sự lạc quan yêu đời, đừng để cho chúng ta chìm vào trong sự tuyệt vọng. Phải sống với một ý nghĩa. Theo Phật giáo đó, cái quan trọng trong cuộc đời không phải là chúng ta sống dài hay sống ngắn, thọ hay là yểu, mà là sống như thế nào. Quá khứ theo Phật giáo đó là những vết đau cần phải quên đi bằng sự nỗ lực chuyển hóa tâm. Và ta phải sống trải nghiệm từng giây phút ở hiện tại một cách trọn vẹn nhất, dầu cái thời khắc đó rất ngắn, nên làm cho chúng ta hân hoan hạnh phúc. Và do vậy giá trị của cuộc đời vẫn được thiết lập. Cho nên nếu ngay thời khắc đó mà ta vẫy tay chào với những người thân thương nhất một cách vĩnh viễn, theo Phật giáo ta có một cảnh giới tái sinh rất là hạnh phúc và bình an. Tại cái kiếp sống mới đó đó, ta sẽ được ra đời trong bào thai của một người mẹ, mà hoàn trọng đến xã hội, giáo dục, đạo đức và nhiều phương diện thuận lợi khác đó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành với nhiều cái điều kiện đặc biệt. Cho nên á, đừng tuyệt vọng, nhất là ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Cho nên phải sống làm sao để cho ý chí và cái năng lực để tạo ra niềm vui, và chính điều đó sẽ kéo dài mạng sống chúng ta thêm vài ba năm, vài ba tháng, hoặc là vài ba ngày. Đối với các chứng bệnh còn lại, dù không nguy kịch như là HIV và AIDS, việc thực tập tương tự cũng cần phải được thực hiện hàng giờ, hàng phút. Mỗi một nỗi sợ hãi, lo âu, buồn phiền, tuyệt vọng sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách khổ đau hơn, ngắn hơn, nhanh chóng hơn, buồn phiền hơn. Cho nên cuộc đời đã quá nhiều cái khổ đau rồi, đừng tự dày vào mình thêm bất kỳ một sự nỗi đau do chính dòng cảm xúc của mình tạo ra. Ta phải thương cái dòng cảm xúc của chúng ta, thương những người thân, thương cha mẹ, thương những người quan tâm đến chúng ta, để chúng ta sống những ngày còn lại một cách có ý nghĩa. Điều đó đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người rất là mới. Và tại cái giây phút mới mẻ này đó, bất cứ một lúc nào sự ra đi đó cũng đều là một niềm an vui và hạnh phúc rất là xứng đáng cho chúng ta. Phần còn lại của bản nhạc đó đã nói lên sự mất mát rất lớn mà những người vướng vào ma túy, xì ke, thuốc lắc hay là đập đá hoặc là các hình thái khác của chúng đó có thể phải uất hận và lấy hoay tìm một lối thoát nhưng mà lại không thoát ra được. Tôi đánh mất lòng tin của tất cả mọi người. Tôi không còn là tôi lúc xưa. Rất nhiều người trong gia đình của chúng ta kỳ vọng rằng là người thân của mình có một cái tương lai và thông qua đó phụng sự giúp đỡ chia sẻ. Nhưng rồi cha mẹ ta đã thất vọng hoàn toàn ở đứa con trai, ở một người thanh nữ mà lại với cái sức học, với cái kiến thức, với tuổi trẻ có thể đóng góp rất nhiều cho gia đình và nhất là cha mẹ tuổi về già. Nhưng và rồi đó, một phút sai lầm, chúng ta đã đánh mất kỳ vọng đó. Một người chồng á là điểm tựa của người vợ, là người cha đó ta có thể là điểm tựa của những đứa con. Một lỗi lầm về cái cơ nghiện đó đã làm cho đứa con của chúng ta thất vọng và không nghĩ rằng là cha của mình là một người như thế, mẹ của mình á là một người đã rơi một hoàn cảnh bi đát như vậy. Rất nhiều đứa con đã đánh mất tương lai vì bị cái nỗi ám ảnh dằn vặt đó bởi những người thân thương nhất ở trong cuộc đời. Cho nên thương người thân, chăm sóc những người quý trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta phải thể hiện cái sự cam kết và tính trách nhiệm lo cho chính bản thân mình. Và thông qua đó, ta mới đủ sức khỏe, thời giờ, tâm huyết, sự khôn ngoan để chăm sóc những người xung quanh chúng ta. Làm được như thế đó, thì cái niềm tin đó ngày càng được lớn. Còn người bị vướng vào những cái chứng bệnh này đó, hầu như là mất hết niềm tin. Rất nhiều người cha, người mẹ đó, đau một nỗi đau còn hơn là chính nạn nhân ở trong tình huống đó. Bởi vì cái mặc cảm với xã hội, sự mất thanh danh với cộng đồng, những cái ức chế tâm lý đã làm cho họ gần như là đóng cửa, không muốn giao tế, không tiếp xúc để hạn chế một cách tối đa cái sự được biết đến bởi cộng đồng và xã hội nói chung. Tức là chính những người thân đã tạo ra một sức ép cho chính họ và tạo một sức ép rất lớn cho những người mà đã ra trong giai đoạn cuối cuộc đời cần đến sự hỗ trợ, cảm thông, thương lo, chăm sóc nhiều hơn nữa. Không phải ai cũng may mắn có được những người thân thương, có được sự rộng lượng, hiểu biết như thế. Giả sử như các anh chị gặp vào những hoàn cảnh như vậy đó thì đừng có tuyệt vọng. Ta chính là người cứu giúp mình quan trọng nhất. Nếu ta không tự cứu giúp chính mình, rồi vượt ra khỏi những cái mặc cảm gây vò đá đó, thì người thân thương chúng ta chỉ là những người trợ giúp thôi chứ không thể trực tiếp tháo mở được những bế tắc của chúng ta. Cái lời tâm sự cũng một lời hờn trách với chính bản thân mình. Tôi không còn là tôi lúc xưa. Những người bị dướng vào chúng mình đó cứ thử so sánh 3 năm trước thôi, hay là 10 năm trước đó, với một cái thời vàng son, làm được tất cả, là trụ cột kinh tế của gia đình, là cái mối nối kết của tình thân thương, là cái niềm vui của những người khác. Và bây giờ đó, ta không tự tạo cho mình được niềm vui, lấy đâu ta truyền nói niềm vui đó cho những người còn lại. Nỗi đau như thế làm cho mình cảm thấy mất giá trị, mất hết và mất tất cả. Tôi xin kiếp sau sẽ khôn hơn tôi kiếp này. Lời nguyện ước đó có vẻ rất là tiêu cực. Tại sao phải chờ đến kiếp sau mà không phải thực hiện từ ngay kiếp này? Tại sao phải chờ đến năm sau mà không thực hiện ngay từ ngày hôm nay? Đạo lý của Đức Phật dạy đó, hãy sống trọn vẹn với những giờ phút hiện tại. Người nào thực hiện được như thế đó được gọi là đang trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hạnh phúc không có trong quá khứ. Vì mỗi lần ký ức về quá khứ vàng son đó, sự nuối tiếc sẽ là một cái nguồn năng lượng tiêu cực đốt cháy tất cả những cái chúng ta đang có hiện tại. Kỳ vọng về một tương lai xa xôi, không có những dữ liệu nhân quả hiện tại đó, sẽ làm chúng ta đốt cháy hết cái tất cả các cái năng lực lẽ ra phải cần đầu tư vào hiện tại. Theo Đức Phật đó, hãy sống một cách trọn vẹn bây giờ với phương pháp luận, với tấm lòng, với nhiệt huyết, với khả năng, với sự thuận với luật pháp, với con đường phù hợp với quỹ đạo của đạo đức, thì mỗi một tích tắc trôi qua, ta là một người hạnh phúc. Hạnh phúc theo Phật giáo phải là một cái gì cao siêu huyền diệu, không phải là một cái gì đó vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Nó như là không khí mà ta hít thở hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, thậm chí trong giấc ngủ. Nó là áo quần mà chúng ta đang mặc, nó là cơm nước chúng ta đang ăn, nó là những cái gì đó như là gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, nó gần gũi với chúng ta. Chỉ có điều đó, chúng ta có cái thói quen là đi kỳ vọng một cái gì khác ngoài chính mình đang có. Và do vậy đó, luôn luôn sống với một sự tiếc nuối, luôn sống với một cái gì đó xa về, với những chiếc bánh vẽ không có thật. Và do vậy, ta đánh mất đi hạnh phúc ở hiện tại. Dù ở trong một hoàn cảnh nào, tình huống nào, thì đừng có hẹn kiếp sau. Vì kiếp sau ta không xác định rõ là mình như thế nào, ra làm sao. Dĩ nhiên bằng cái phương pháp mà loại si, ta có thể tạo dựng cho mình một cái viễn cảnh của kiếp sau hạnh phúc bằng cái phương pháp đầu tư theo nhân quả đó. Ta của bây giờ là hậu quả hay là kết quả thì ta tốt và xấu của quá khứ. Ta của tương lai đó lệ thuộc hoàn toàn với cái ta của hiện tại. Cho nên xây dựng tương lai không gì tốt cho bằng là chăm sóc hiện tại. Phật cũng dạy chúng ta là thay vì kỳ vọng có một đàn gà con, triệu triệu con gà con để trở thành những con gà lớn, tốt nhất làm thế nào để có những quả trứng gà có trống, vì đây là điều kiện tiên quyết để làm cho chúng trở thành những con gà con. Rất nhiều người dân chúng ta chỉ biết kỳ vọng thôi, nhưng không thể tìm ra được cái hạt nhân hay cái nhân tố quan trọng để có được những chúng ta muốn. Cho nên Phật giáo không dạy chúng ta nguyện cầu, không dạy chúng ta van xin, mà dạy chúng ta bằng chủ nghĩa hành động rất thiết thực. Muốn cái gì phải đầu tư cái đó. Muốn được một phải đầu tư 3-4. Muốn được an vui thì phải sống một cách trọn vẹn với hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho tha nhân và cộng đồng. Do đó đừng có kỳ vọng ở kiếp sau, mà sống hết hiện tại này. Sống bằng chánh niệm, tức là đang đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, co duỗi thức nín thức ngủ. Ta làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành vi. Người như thế là người sống rất hạnh phúc trên cuộc đời. Chữ Hán của người Trung Hoa đó chịu ảnh hưởng của nền triết học Phật giáo rất là nhiều. Kể từ khi Ngài Huyền Tráng sau 12 năm tu học tại Ấn Độ, mang kinh điển về đất nước Trung Hoa, đã dành suốt cuộc đời phi dịch kinh điển và đã mang lại cho nền văn học của đất nước này đó thêm 35.000 từ mới, và trong đó có từ thánh. Chữ thánh đó gồm có ba bộ thủ, tức là ba yếu tố. Ở bên trên đó, phía bên trái đó là chữ nhĩ, tức là lỗ tai. Phía phải bên trên đó là chữ khẩu, tức là cái miệng. Bên dưới là chữ vương, được hiểu theo nghĩa đen đó là người làm chủ, người nắm quyền. Và theo triết học Phật giáo đó, ai làm chủ được lỗ tai, làm chủ được cái miệng, người ấy được gọi là thánh. Cho thực tế đây là sự nói vắn tắt, vì cái giới hạn chữ tượng hình như là một cái nền triết học đó, trong Trung Quốc là có giới hạn. Phật giáo dạy rằng là ai làm chủ sáu giác quan, khi mắt thấy đó, ta không sanh lòng tham lam, ganh tị, hận thù. Khi ta nghe đó, ta không có để cho dòng cảm xúc mình chìm vào sự tham đắm hay là sự tức tối bực dọc bởi những cái lời khó nghe. Tương tự, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm, ý tưởng tượng và hình dung quá khứ, hiện tại và vị lai. Sự làm chủ trọn vẹn được tâm ý như thế đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là một người chân nhân, một người sống hoàn toàn thuận hợp với luật pháp, một người mẫu mực về đạo đức và một người như là tấm gương cho những người thân, cho những thế hệ về sau noi theo để trở thành. Do đó, chỉ cần làm chủ được cái dòng cảm xúc là ta đã giải quyết rất nhiều vấn đề khổ đau ở trong cuộc đời. Và do vậy, đừng hẹn đến kiếp sau, mà phải thực hiện bây giờ và tại đây. Câu cuối cùng của bài ca đó là một lời trăn trối. Tôi đã sắp phải đi, hãy lắng nghe tôi một lời. Xin hãy tránh thật xa ma túy kia. Tôi mong sao thế gian sẽ không còn có những nỗi buồn. Dù chỉ một lần cũng trở nên buồn. Cái câu cuối cùng đó là một chân lý. Ma túy chỉ thử một lần đó là ta mất cả cuộc đời đó. Vì cái tính lệ thuộc về dòng cảm xúc cũng như là những cái lệ thuộc về thân thể đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của thói quen tiêu cực. Thế giới xem đó như là cái nạn của toàn cầu. Đất nước Việt Nam với những nỗ lực rất đáng khích lệ khống chế nó ở mức độ khá cao. Những người sản xuất các hình thái ma túy, những người buôn bán nó, những người tiêu thụ nó, những đường dây dính líu đến nó đều bị xử bằng những cái khung hình phạt mà mỗi quốc gia đó gần như có những cái tiêu chí rất là tương đồng và bằng nhau. Tại sao lại có một cái quan điểm cộng thông như thế? Thì bởi vì lãnh đạo của toàn cầu đã thấy rất rõ rằng là đó là chất độc giết chết tương lai, đó là bom nguyên tử hạt nhân giết chết hạnh phúc của rất nhiều người. Những người chủ trương nó đó thì có được cái khoản lợi rất lớn trên nỗi đau khổ bệnh tật chết chóc của rất nhiều người không làm chủ được bản thân hoặc là thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Cho nên kẻ chủ trương sản xuất buôn bán thì hầu như là luật pháp không có dung tha. Tất cả chúng ta nếu không khéo cũng có thể dướng vào những đường dây như thế bể sự thiếu cẩn trọng. Tại các sân bay đó, người ta thường lưu ý chúng ta rằng là nếu không phải là người thân thương nhất của mình thì khi ai gửi chúng ta trong dùm một cái hành lý thì đừng có dại dột mà tiếp nhận, vì trong đó có thể có ma túy và tình trạng đó có thể dẫn đến những bản án tình ngay lý do. Cho nên phải ý thức bằng chánh niệm để ta tránh. Và cái lời sám hối ở trong bài ca này đó, hãy tránh thật xa ma túy kia, vì nó là kẻ sát nhân, vì nó là hồn ma, vì nó là kẻ quỷ diệt, vì nó là kẻ thù của tất cả chúng ta. Cho nên cả thế giới này cùng đứng dậy chống lại ma túy và cùng đứng dậy để bảo vệ hạnh phúc của mỗi con người. Mà lẽ ra từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời đó, ta có được cái quyền tối cao để sống được hạnh phúc bằng sự tách rời, thoát ly khỏi nó. Nhưng không ai đó, một số người cho chúng ta bị dướng vào. Cho nên lời mong mỏi đó, mong sao thế gian này không còn những nỗi buồn do các hình thái ma túy tạo ra. Kẻ giàu đó thì hút ma túy, cho nên họ không có chết sớm như là những người chích. Chích thì gần như là dành cho các thành phần lao động hoặc là những người được cho tặng biếu không. Mà khi bị nghiện rồi đó là ta sẽ trở thành nô lệ, và không khéo ta có thể trở thành là kẻ cấp phạt những tài sản sở hữu của người thân thương. Và nếu cái kho tài sản đó không đủ đáp ứng, ta có thể có khuynh hướng là lấy của những người khác, mặc dù trong thâm tâm của chúng ta không hề muốn điều đó. Nhưng mà cái cơn nghiện đó, nó biến chúng ta thành một con người rất là khác với chính mình trong những lúc mà mình không bị nó dằn vặt, đòi hỏi một cái nhu cầu đáp ứng về một cái liều liền nhất định nào đó. Sự lệ thuộc về tâm lý của ma túy đó là lớn nhất ở trong tất cả các cái lệ thuộc khác. Mà giá trị an lạc hạnh phúc thật sự của nó hầu như là âm. Nó tạo ra chúng ta những cái ảo giác thôi. Đập đá cũng thế, thuốc lắc cũng thế. Các cái ảo giác đó nó làm cho mình có cảm giác như là ở lạc cảnh, là thiên bồng, lăng lăng. Nhưng mà rồi đó là một cái hậu quả vô cùng to lớn mà mình không biết được. Chỉ sau một cái thời khắc hưởng thụ nó đó, mình có thể mang một chứng bệnh chết người ra. Nuối tiếc là cũng quá muộn màng. Cho nên dầu chỉ một lần cũng trở nên buồn là một điều nhắn nhủ rất là có ý nghĩa. Các diễn viên điện ảnh, các ngôi sao sân khấu và rất nhiều những nhân vật thành công trong xã hội đó, nếu không khéo rất dễ dàng dướng vào các đường dây này và họ xem đó là một cái phần thưởng thức của cái giới thượng lưu. Hoa Kỳ đó là một trong những quốc gia có lượng người sử dụng khá nhiều. Và trong lúc mà sử dụng cái sự tiêu phẩm diễn ra cũng rất là lớn. Số lượng người bị tự tử ở Hoa Kỳ đó mỗi một ngày đó là khoảng 88 người. Trong số đó có khoảng 30% là do sử dụng ma túy mà ra. Họ tiền rừng miếng bạc mà vẫn có một cái lối sống tiêu phẩm. Michael Jackson cũng đã từng có một quá khứ của ma túy. Elvis Presley cũng đã từng có một quá khứ tương tự. Và nhiều nhân vật trong thị trường giải khấu, giải trí của toàn cầu đó cũng đã từng có một cái quá khứ đau thương. Và tại gần cái khu Hollywood đó, đã có một cái trung tâm gọi là Promise Center, tức là trung tâm hứa hẹn dành cho các đại gia, các nhân vật nổi tiếng ở trong xã hội đó bị dướng vào những cái chứng bệnh này, để tình nguyện đến và đóng một khoản tiền mỗi một tháng là 20.000 đô la để tự vượt qua những khó khăn của bản thân. Tại sao họ phải đến bằng một sự tốn kém tiền bạc như thế? Là bởi vì sự cách ly khỏi cái môi trường có cái điều kiện nhiễm vào những cái chứng bệnh này đó sẽ làm cho họ khoanh vùng được cái thói quen và cô lập chúng ở một chỗ. Và dần dà đó, tất cả những người có mặt ở trong cái trung tâm hứa hẹn đó đó đều cùng nỗ lực một cộng nghiệp mới, đó là làm mới chính mình. Cho nên cái sự khích lệ và những nói đồng cảm sẽ làm cho họ dễ dàng thực hiện thành công và rũ bỏ một thói quen chết người. Các trung tâm ma túy mà chúng tôi có dịp chia sẻ đó, đặc biệt là ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Bình Phước đó, thì chỉ có mới khoảng 15% là tình nguyện đến thôi. Có khoảng 15-20% đó là cha mẹ khích lệ con em bị dướng vào nó hãy đến để tự làm mới chính mình. Có thể khi các anh em được đưa đến trung tâm đó, có cảm giác là hận cha mẹ mình, là không bao bọc mình, che giấu mình. Và có thể có những cái lời rất là bất kính, các hành động ngỗ nghịch, và nghĩ rằng là cái tình thương của mình là bị cắt đứt đi. Nhưng thực ra đó, đó là một cái ngộ nhận. Người cha, người mẹ, người thân thương thương chúng ta nhiều chừng nào đó thì cần phải dứt khoát đưa chúng ta đến các trung tâm, để cái việc trải nghiệm một đời sống mới đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người mới. Và tại các trung tâm, nếu chúng ta không có nỗ lực để vượt qua nó đó, thì nó sẽ trở thành một cơn đối khác. Và khi quay trở về sau hết thời hạn đó, chúng ta sẽ bị tái nghiện nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Đó là một điều không nên. Cho nên tại đây đó, nếu mình nghĩ đó là một môi trường rất là tốt để chúng ta tu đó, đây là một môi trường rất lý tưởng. Cái cơ hội cô lập chúng ta khỏi một cái không gian mà trước đây mình có được những cái quyền tự do bay nhảy đó, thường sẽ giúp cho chúng ta tự chuyển hóa. Các tu sĩ chúng tôi mỗi năm phải có 90 ngày để hạn chế cái việc đi lại, tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng phụng sự. Điều đó là tự biết thương mình và truyền trao những cái kinh nghiệm tu học cho nhau. Huống hồ chúng ta đã có được cái cơ hội sẵn tại đây. Nếu mình nghĩ rằng mình đang bị giam nhốt đó, thì cái mặc cảm, cái nỗi đau đó nó sẽ làm cho mình nó sống một cách rất là gượng gạo. Khi mình được phân công làm một cái gì đó, mình không có tự nguyện lắm, không có hạnh phúc lắm. Còn khi mình nghĩ rằng là đây là một cái môi trường cực lạc để chúng ta làm mới chính chúng ta đó, thì chúng ta sẽ cảm ơn những nơi như thế này. Bởi vì khi trở về lại gia đình đó, người thân thương chúng ta sẽ không ngờ được rằng đó, tôi đã có được một người con rất mới, tôi có một người chồng rất dễ thương, tôi có một người vợ rất là khả ái, tôi có một người anh em chị em á rất là đáng kính. Vì cái quá khứ đó nó không là cái gì hết á, quá khứ không còn nữa, tương lai thì chưa đến, hiện tại là cái quan trọng nhất. Và do đó phải cố gắng thực tập để vượt qua nỗi đau của bản thân của chúng ta. Đối diện trước cái chết, quan trọng nhất là phải làm chủ lấy bản thân mình. 5 tháng ngày giờ còn lại cuối cùng đó là một nỗi đau khó tả. Trong các nghề nghiệp thì Đức Phật nghiêm cấm 5 loại mà việc sử dụng ma túy và sản xuất nó đó là điều mà Đức Phật quan tâm đầu tiên. Thứ hai đó là sản xuất và buôn bán vũ khí, vì nó là cái nguyên nhân dẫn đến sự tàn phá và giết người hàng loạt. Thứ ba là buôn bán thân phận của con người, biến con người trở thành là nô lệ và làm cho con người ấy mất đi các nhân phẩm cần phải có. Thứ tư đó là bán thân thể của mình và xem nó như là một cái sự hưởng thụ. Và điều đó nó dẫn đến nỗi đau, đến mất nhân phẩm, dầu là người theo cái nghề nghiệp đó là nam hay là nữ. Thứ năm là nghề đồ tể, tức là giết các loài súc vật để mưu sinh. Nghề ấy đó, tiền bạc thì chẳng có bao nhiêu, lương bổng thì rất là ít, nhưng mà cái hậu quả về cái ăn quán đền trả trong tương lai đó rất là lớn. Thì theo Đức Phật đó, những người sống với 5 nghề nghiệp này đó thì thường có cái đời sống bất hạnh ngay lúc mà mình đang khỏe mạnh, và cuối cuộc đời đó có những nỗi đau khó tả, buôn bán ma túy và các đường dây liên hệ đến nó. Tác hại cũng không thua kém gì sản xuất và buôn bán vũ khí, và có thể nói là 50% dẫn đến tình trạng là bị chứng bệnh tâm thần. Tại vì cái hậu quả về phương diện nhân quả làm cho chúng ta phải hứng lấy điều đó, mặc dù ta không muốn. Ta có đủ phương tiện để vượt qua, có bác sĩ hay, bệnh viện giỏi, nhưng mà ta rồi cũng phải đối diện với nỗi đau, vì chính chúng ta đã từng tạo ra nỗi đau cho những người khác bằng sự làm giàu của chính bản thân. Cho nên năm nghề nghiệp này đó là điều nên tránh. Và ngày hôm nay khi có mặt tại đây đó, thì chúng tôi chia sẻ bài ca mà phần lớn chúng ta đều thuộc để cùng nhắc nhở lẫn nhau. Cái lời sám hối đó theo Phật giáo đó không phải chỉ là một lời hứa hẹn, mà nó là một sự quay đầu khi ta nhận thức rằng là cái con đường quá khứ đó là một điểm sai. Bây giờ ta có cái trách nhiệm tạo dựng lại một cái con đường mới, mà mỗi nỗ lực của chúng ta từng thời khắc trôi qua đó, nó là những cái điểm nhỏ trên một con đường. Phải mạnh dạn để bước đi, bước đến hơi thở cuối cùng. Dầu cái bước đó được bao nhiêu chưa quan trọng lắm, nhưng quan trọng là đừng bao giờ bỏ cuộc nửa chừng. Và ai làm được như thế thì đấy được xem là đang sống với thiền của Phật giáo, tức là thiền hiện tại, quên đi những nỗi đau. Và tất cả chúng ta, bao gồm quý anh chị em, có được cái quyền xứng đáng như thế. Kính chúc tất cả quý anh chị em sống hạnh phúc và sớm đoàn tụ gia đình. Và những ai đó dưới vào những chứng minh này, đừng mặc cảm, sống tích cực, lạc quan, là một gì đó có lợi ích cho mình, cho cuộc đời, thì giá trị cuộc sống còn lại rất là có ý nghĩa. Chân thành cảm ơn Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, tất cả các vị lãnh đạo trong trại giam, và cảm ơn tất cả quý anh chị em. Buổi chia sẻ xin được kết thúc tại đây. Để cái phần quan trọng nhất của đêm nay đó là giao lưu văn nghệ, bởi những cái tiết mục rất là ấn tượng của tất cả các anh chị trình diễn trong đêm nay. Chân thành cảm ơn và kính chúc được an lành.